Thừa nữ công lược, chương 100, xuất gia chung, góc truyện audio.com, Đào Mama đột nhiên sắc mặt đỏ bừng nóng ran, không khỏi biện bạch. Phu nhân, ta đây lo lắng vì đại tiểu thư cùng ngài đâu. Nàng mặc kệ không để ý vơ vét tiền tài như vậy, chỉ sợ trong hạng mục sổ sách cũng sẽ động chạm tay chân. Khi đó, nàng không chỉ lấn ở trên đầu đại tiểu thư chúng ta, mà còn đem cái cục diện rối rắm đẩy sang cho ngài. Nàng được chỗ tốt còn chúng ta thì mang tiếng xấu hổ cho nàng. Thập nhất nương cười nói, tiền trong nội viện hẳn là ti phòng ngoại viện đưa vào. Ti phòng hẳn không thể không có hai vị quản sự chuyên quản sổ sách nội viện. Đưa nhiều ít, dùng nhiều ít, còn nhiều ít, đều có quy định, cho dù 2-3 năm sổ sách không rõ, nhưng quản gia đại thì cũng không là chuyện 1-2 năm, sang năm mới sổ sách hẳn đều phải nhập kho. Nàng nếu sớm gian lận, bất quá chỉ là vài năm, nếu nàng muốn đem sổ sách trước kia toàn bộ xóa hết, chỉ sợ tay của nàng còn không có dài như vậy, có thể vươn đến ti phòng. Nói tới đây, nàng cười cười. Hơn nữa, nàng cải cách gấp gáp không đợi kịp như vậy, xúc phạm cũng không phải là ích lợi một mình phòng chúng ta. Người khác đều không nói, dựa vào cái gì chúng ta phải xuất đầu. Lui một vạn bước tam phu nhân quản gia, là thái phu nhân quyết định. Cho dù xảy ra sơ suất to lớn nào, cũng là do thái phu nhân giải quyết, chẳng lẽ còn hô đánh hô giết ầm ĩ cho mọi người đều biết sao? Tam phu nhân không phải ỷ vào điểm này mới chỉ huy loạn lên sao, chỉ cần ngồi im là được. Đào Mama nhìn thần sắc tự tại của thập nhất nương trước mắt trong đáy mắt đều là khiếp sợ. Đại thái thái không phải nói nàng tuổi còn nhỏ tính cách tuy trầm mặc nhưng có chút yếu đuối sao? Như thế nào biết việc này? Ý niệm trong đầu chợt lóe, nàng lập tức ý thức được đại thái thái nhìn lầm người. Đào Mama tâm loạn như ma, nếu nói phía trước nàng đối với việc được giao cho tràn ngập tin tưởng, thì hiện tại tràn ngập hoài nghi, biết một cách sâu sắc tầm quan trọng của biết lo trước khỏi có hậu họa, rất nhiều thời điểm, đều là bởi vì có phòng bị cho nên mới có thể toàn thân lui ra. Nhưng hiện tại thập nhất nương này rốt cuộc biểu lộ bao nhiêu, có bao nhiêu mũi nhọn giấu ở chỗ mà các nàng nhìn không thấy, mục đích chân chính là cái gì? Có thể làm khó Chuân ca hay không? Hết thảy, đều làm cho nàng suy nghĩ lướt qua liền cảm thấy lạnh sống lưng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt nàng nhìn thập nhất nương tràn ngập đề phòng phu nhân nói đúng. Việc này chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Thập nhất nương nhìn thấy thần sắc Đào Mama từ khiếp sợ đến thất thố, từ thất thố đến lo lắng, từ lo lắng đến cố gắng chấn định nàng không khỏi hơi cười rộ lên. Xem bộ dáng mục đích của mình đã đạt tới từ phủ phức tạp như vậy, nàng duy nhất có thể sử dụng, cũng nguyện ý cho nàng dùng, bất quá là người của Nguyên Nương lưu lại, nàng phải cùng với những người này hợp tác mà không phải bị bọn họ lợi dụng, hoặc là trở thành tấm bia đỡ. Vậy phải để bọn họ nhìn thấy một chút thực lực của mình. Bằng không, không ai đem lời của nàng để ở trong lòng. Cho nên nàng tính nương cơ hội này hỏi Đào Mama một ít vấn đề trọng yếu. Người cũng biết hầu gia trên danh nghĩa có bao nhiêu sản nghiệp. Đào Mama trần chờ nửa ngày, khóe miệng mở ra khép vào, bộ dạng không biết trả lời thế nào. Thập nhất nương nhìn thấy cũng không truy vấn, mà nói tam phòng vội vã vơ vét như vậy, người không thấy kỳ quái sao. Đào Mama nghe xong, góc truyện audio.com, quả nhiên thần sắc biến đổi, vội nói lại nói tiếp, năm đó lão hầu gia vì ủng hộ hoàng thượng đăng cơ, sản nghiệp trong nhà phần lớn đều bán đi, sau khi nhị gia chết, lão hầu gia cảm giác thế sự vô thường, lúc còn sống liền đem chút sản nghiệp còn sót lại của từ phủ phân ra, ngay cả đại gia chết non, cũng có mỗi người một phần. Sau đó lão hầu gia qua đời, hầu gia kế thừa tước vị, trong nhà thực là loạn trong giặc ngoài, thêm thái phu nhân còn sống, lại không có ai đề nghị chuyện phân gia, cứ như vậy qua đi, trong nhà càng ngày càng tốt liền càng không ai đi đề nghị nữa. Thập nhất nương trầm ngâm nói, phần chia cho đại gia chết đi kia là do ai quản. Đào Mama nói, lúc ấy dựa vài việc đi ra mua tế điền, lão hầu gia nói, làm cho hậu nhân cũng nhớ kỹ công đức đại gia. Tổng cộng là bao nhiêu mẫu? Trán Đào Mama đã hơi có mồ hôi. Tổng cộng có 2.000 mẫu. 2.000 mẫu, lúc đại thái thái mua điền trang của hồi môn cho mình giống như một mẫu là hơn 5 lượng bạc liền lấy cái này tính qua, mỗi phòng có thể được phân 1 vạn lượng bạc. Nói cách khác từ ra bất quá là tổng cộng có 5 vạn lượng bạc. Trong đó hẳn còn lại chính là bất động sản đồ của tự họa linh tinh một khi bán hết của cải lấy tiền mặt thì chân chính phân chia tới tay, vị tất có 1 vạn lượng hiện ngân lại nhìn từ ra hiện tại, màn cận thanh của tiểu du xe là đồ thêu của tiên lăng các giá trị xa xỉ, lại càng không muốn nói đến trang trí trong phòng nguyên nương, hoa cỏ cây cảnh trong viện thái phu nhân 1 năm 4 mùa 6 dạng. Mà từ lệnh nghi lĩnh 3 phần bổng lộc. Vĩnh Bình Hầu, hàng năm 1.300 lượng bạc 522 thạch gạo, Thái tử Thiếu Sư, hàng năm 720 lượng bạc 288 thạch gạo, Đề Đốc Ngũ Quân Đề Đốc Phủ, hàng năm 522 lượng bạc 210 thạch gạo. như vậy có đôi khi bà còn có thể tính bằng lụa là. Nàng không khỏi cười nhìn Đào Mama, nói cách khác không phải rất nhiều. Đào Mama nghe sắc mặt khẽ biến, ta như thế nào không hướng mặt này nghĩ lại liền buồn bực, Tam Phòng là người thông minh như vậy, như thế nào lại vội vã như bị giặc đuổi thế. Hóa ra cái gọi là bạc của công, tất cả đều là thuộc về hầu gia chúng ta, còn có nhị phòng, này muốn mua tranh họa, mai muốn mua bình hoa, trăm lượng ngàn lượng tiêu pha một chút cũng không đau lòng. Ta liền kỳ quái, đại tiểu thư, không phải là người keo kiệt sao, hai năm trước làm thế nào vì chuyện tiền mà tức giận cùng hầu gia. Nói xong, đã xoay chuyển từng đoàn, ti ti, thì ra chỉ có Từ Lệnh Nghi là làm ra tiền, còn những kẻ khác chỉ biết phung phí tương đương. Tương đương, Thập Nhất Nương nghe ánh mắt chợp lóe. Cười nói, mama đừng gấp, nếu phủ lý không có tiền, chi dùng đều là của hồi môn thái phu nhân. Nói không chừng nhị phu nhân cũng dùng của hồi môn của mình. Ai nha, ngươi biết cái gì à? Đào mama đã có chút kích động đứng quá, xưng hô ngài cũng biến thành ngươi, lúc nhị phu nhân gả đến bất quá là chỉ có một cái điền trang nhỏ 400 mẫu, 36 dương hồi môn. Nghe nói, ngay cả 36 dương hồi môn đó, có chút ít cũng là thái phu nhân vì làm cho nhị phu nhân có mặt mũi mà lấy tiền của mình bù vào lỗ thủng. Sau này nhị phu nhân thủ tiết lại không có đứa nhỏ, thái phu nhân sợ nàng không có chỗ dựa vào, liền đem của hồi môn của mình phân ra. Nhị gia, tứ gia, ngũ gia, mỗi người một phần. Nhị gia cấp nhị phòng, ngũ gia, lúc đi cưới ngũ phu nhân mượn ra, hầu gia, đại tiểu thư chúng ta chính là. Góc truyện audio.com Vẫn không thấy, lúc thành thân cùng ngươi căn bản không có nói trong điền sản chung phân bao nhiêu mẫu điền sản cho các ngươi, hầu gia còn được 1 vạn lượng hoàng kim, 10 khuynh ruộng tốt. Lúc đó đại tiểu thư, đã không còn, ngươi còn không có tiến môn. Vậy tiền này đi nơi nào? Ai cũng không biết a. Nói xong, thì xúc động đứng lên, không được, việc này ta phải tìm người đến ti phòng hỏi thăm đi. Sản nghiệp đó, Chuân ca cũng có một phần, Thập Nhất Nương nghe không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Phú quý động lòng người. Từ Lệnh Nghi còn không có chết không trách có người vì tranh sản giết người phóng hỏa đều có thể làm ra. Việc này ngươi cũng đừng gấp, nàng hiểu rõ mình đã biết, cười nói, miễn cho không có gì lại tạo ra ầm ĩ ảnh hưởng đến người khác. Đào Mama nghe có đạo lý áp chế kích động trong lòng, mà Thập Nhất Nương nhìn thấy thời gian không còn sớm, nên đuổi Đào Mama về, đi đến chỗ thái phu nhân. Ngũ phu nhân còn chưa tới, Tam phu nhân cầm sổ sách đang cùng thái phu nhân nói gì đó, thấy Thập Nhất Nương tiến vào, liền chuyển đề tài, cười cùng Thập Nhất Nương hành lễ. Nàng nghĩ đến Đào Mama nói về việc Tam phu nhân muốn cải cách chế độ phòng bếp. Hẳn là nói chuyện này đi, Thập Nhất Nương cười hồi lễ trở về, lại tiến lên vấn an thái phu nhân, cười nói. Nương cùng Tam tẩu tính sổ sách đi, vậy ta giúp đỡ các nàng ngụy tử bày cơm đi, nói xong cũng không đợi thái phu nhân lên tiếng, xoay người đi gian phía tây. Tam phu nhân liền tiếp tục lời mới đề nghị vừa rồi. Cứ như vậy cũng miễn cho những người đó vì ăn cơm mà cãi cọ lẫn nhau. Bớt rất nhiều phiền toái. Thái phu nhân nghe mỉm cười. Đại môi giới phòng bếp là ai a? Tam phu nhân tươi cười có vài phần miễn cưỡng. Là Cam lão Tuyền. Thái phu nhân liếc mắt nhìn nàng một cái, cười nói. Một khi đã như vậy, vậy chiếu theo ngươi nói làm đi. Ân, vui sướng không thể che giấu từ trên mặt Tam phu nhân tràn ra. Bất quá thái phu nhân đang nói bỗng xoay chuyển, Tam phu nhân lập tức lộ ra thần sắc khẩn trương. Bất quá cái gì, nương ngài cứ việc phân phó. Thái phu nhân chậm rãi uống một ngụm trà, không nhanh không chậm nói. Bất quá thực đơn đồ ăn giao cho các phòng đem các món mà các phòng thích ăn nghĩ ra, sau đó sẽ giao cho phòng bếp chiếu theo đó để đáp xứng. Không cần tự tác chủ trương, nghĩ muốn làm đồ ăn gì thì làm đồ ăn đó. Tam phu nhân vội lên tiếng vâng, biểu tình đã có vài phần thất vọng. Nếu không có việc gì, người đi giúp đỡ Thập Nhất Nương bày cơm đi. Thái phu nhân thản nhiên nói, nàng tuổi còn nhỏ, vừa mới tiến môn, ngươi lại là tẩu tẩu, phải có dáng điệu chứ. Tam phu nhân trong lòng lại càng thêm hoảng hốt, hút sâu một hơi, lúc này mới cười đứng lên tiếng vâng. Đỗ Mama hầu hạ bên cạnh thái phu nhân không khỏi thở dài. Thái phu nhân nghe cũng thở dài. Ngươi là muốn hỏi ta rõ ràng biết nàng nghĩ muốn vơ vét tiền tài, vì cái gì còn buông tay cho nàng làm đi. Đỗ Mama liền cười nói, ngài luôn luôn hiền lành, đây là thương tiếc Tam phu nhân, sợ nàng ngày sau sẽ không tốt. Ta không phải thương tiếc nàng, thái phu nhân thần sắc có chút cô đơn, ta là thương tiếc cần ca nhi cùng kiệm ca nhi. Lại nói tiếp nàng có thể nghĩ biện pháp như vậy cũng vận động không ít đầu óc. Chỉ tiếc thông minh dùng ở chỗ không nên, Thập Nhất Nương ở chỗ thái phu nhân nơi đó ăn cơm, hầu hạ thái phu nhân ngủ, trở về chỗ mình ngủ. Đông Thanh đã ở nơi đó lo lắng đợi. Phu nhân, đại phu nhân, nói. Góc truyện audio.com, đợi lát nữa bớt chút thời gian đến gặp ngài. Cũng tốt, việc đã đến nước này, không thể vãn hồi. Vừa không thể xé rách mặt mọi người, trừ bỏ phải thương lượng làm thế nào khuyên đại thái thái, cũng phải thương lượng làm thế nào nói chuyện này cùng thập nương. Nàng ngủ đến giờ ngọ thì đứng lên, đại phu nhân còn không có đến. Thập nhất nương lại sợ đại phu nhân đến đây tìm không thấy mình, nói lưu lại trước đi chỗ thái phu nhân nơi đó, vừa lúc chính chưa kém một khắc thì tiến môn. Thái phu nhân mới vừa đứng lên, cười nói, đứa nhỏ này còn đến đúng giờ. Đỗ ma ma hầu hạ thái phu nhân mang hài, cười nói. Cũng không hẳn, sớm hôm nay cùng ngày hôm qua cũng giống nhau, chính thần còn kém một khắc chung đến. Thái phu nhân nga một tiếng, góc mày nhíu nhíu, cách trương.